Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Am I German or Autistic? Của Lulu Romano là một cuốn sách ngắn mang tính phản tỉnh, nằm ở giao điểm giữa viết về tự kỷ, bản sắc văn hóa và tự nhận thức cá nhân. Cuốn sách không trình bày như một cẩm nang chẩn đoán, cũng không cố biến tự kỷ thành một nét tính cách dễ thương hay đơn giản. Thay vào đó, Romano, một nhà giáo dục tự kỷ có gắn bó sâu với nước Đức, quan sát những điểm giao nhau khá bất ngờ giữa văn hóa Đức và các đặc điểm thường được nhắc đến trong trải nghiệm tự kỷ. Trọng tâm của sách là câu hỏi về việc một người có thể thấy mình thẳng thắn, nhạy cảm, khó hòa vào trò chuyện xã giao hoặc không thoải mái với các quy tắc xã hội mơ hồ, rồi tự hỏi điều đó đến từ văn hóa, thần kinh hay cả hai. Với lối viết cô đọng, đôi khi rất ít chữ trên mỗi trang, sách hướng tới suy ngẫm hơn là giải thích học thuật. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, so sánh văn hóa Đức và tự kỷ mà không đánh đồng hai khái niệm. Điểm đáng chú ý nhất của cuốn sách là cách Romano đặt văn hóa Đức và tự kỷ cạnh nhau, nhưng không nói rằng hai điều này là một. Sách khai thác những điểm dễ bị nhận ra ở bề mặt như sự thẳng thắn, sự ưa rõ ràng, sự khó chịu với giao tiếp vòng vo hay việc không quá coi trọng nói chuyện xã giao. Trong nhiều bối cảnh, các đặc điểm này có thể được xem là rất Đức, nhưng cũng có thể gần với trải nghiệm của nhiều người tự kỷ. Điều quan trọng là cuốn sách không dùng sự giống nhau này để phủ nhận tự kỷ. Cũng không biến một khác biệt thần kinh thành chuyện văn hóa đơn giản. Thay vào đó, nó cho thấy cùng một hành vi có thể được đọc theo nhiều cách khác nhau, tùy môi trường và kỳ vọng xã hội. Một người thẳng thắn ở Đức có thể được xem là bình thường hơn, trong khi ở nơi khác có thể bị xem là thiếu tinh tế. Với người tự kỷ, sự khác biệt này càng phức tạp hơn vì họ không chỉ đối mặt với văn hóa mà còn với cách não bộ xử lý giao tiếp và cảm giác. Thứ hai, giao tiếp thẳng và vấn đề của những cuộc trò chuyện xã giao. Cuốn sách chú ý nhiều đến giao tiếp hàng ngày, đặc biệt là sự mệt mỏi trước những cuộc trò chuyện xã giao on háu. Đây là một điểm giao rõ giữa khuôn mẫu về văn hóa Đức và kinh nghiệm tự kỷ. Trong môi trường chuyên nghiệp kiểu Đức, giao tiếp trực tiếp, đi thẳng vào việc và giảm bớt phần xã giao có thể được chấp nhận hơn ở nhiều nơi khác. Với nhiều người tự kỷ, cách giao tiếp như vậy cũng có thể dễ chịu hơn vì nó ít phụ thuộc vào tín hiệu ngầm, ẩn ý hoặc những quy tắc xã hội không được nói ra. Tuy nhiên, Romano không trình bày điều này như một lợi thế tuyệt đối. Sách cho thấy sự thẳng thắn có thể tạo cảm giác trung thực và hiệu quả, nhưng cũng dễ bị hiểu lầm là lạnh lùng, cứng nhắc hoặc thiếu quan tâm. Khi một người vừa quen với phong cách giao tiếp Đức, vừa có đặc điểm tự kỷ, ranh giới giữa bản sắc văn hóa và nhu cầu thần kinh trở nên khó phân biệt. Giá trị của sách nằm ở chỗ giúp người đọc gọi tên sự căng thẳng này, thay vì chỉ tự trách mình vì không biết nói chuyện cho mềm mại. Thứ ba, bản sắc cá nhân khi văn hóa và thần kinh chồng lên nhau. Một lớp nội dung quan trọng của sách là câu hỏi về bản sắc. Tựa đề Am I German or Autistic? Không phải là một câu hỏi để chọn một trong hai, mà là cách mở ra vùng chồng lấn giữa những nhãn gọi khác nhau. Nhiều người sống giữa các nền văn hóa hoặc lớn lên trong môi trường có chuẩn mực xã hội rất cụ thể, có thể mất nhiều năm để nhận ra rằng không phải mọi khác biệt của mình đều đến từ tính cách hay văn hóa. Ngược lại, không phải mọi khó khăn cũng nên được giải thích hoàn toàn bằng chẩn đoán. Romano tiếp cận vấn đề này từ trải nghiệm của một nhà giáo dục tự kỷ, người vừa quan sát sự khác biệt ở người khác, vừa tự lần mò ngôn ngữ để hiểu chính mình. Vì vậy, cuốn sách có ý nghĩa với những người từng bị gọi là quá dữ dội, quá thẳng, quá nhạy hoặc hơi quá mức trong các tình huống xã hội. Nó không cung cấp một câu trả lời y khoa, nhưng giúp người đọc thấy rằng việc tự hiểu mình thường bắt đầu bằng khả năng phân biệt giữa môi trường, thói quen văn hóa và cấu trúc cảm nhận bên trong. Thứ tư, một hình thức viết cô đọng, gần với ghi chú suy ngẫm hơn là sách hướng dẫn. Theo các mô tả hiện có, cuốn sách không đi theo dạng sách phổ biến với chương dài, luận điểm dày và dẫn chứng nghiên cứu liên tục. Nó có hình thức cô đọng, đôi khi chỉ một dòng trên một trang, tạo cảm giác gần với ghi chú suy ngẫm hoặc các mảnh nhận thức ngắn. Cách trình bày này phù hợp với chủ đề của sách, vì nó không cố xây dựng một lý thuyết hoàn chỉnh về tự kỷ hay văn hóa Đức. Thay vào đó, nó tạo khoảng trống để người đọc tự đối chiếu với kinh nghiệm của mình. Với một chủ đề dễ bị giải thích quá mức, sự ngắn gọn có thể là một lựa chọn có chủ ý. Nó buộc mỗi nhận xét đứng riêng như một câu hỏi nhỏ về cách ta bị nhìn, cách ta tự nhìn và cách xã hội gắn nhãn cho hành vi. Tuy nhiên, hình thức này cũng có giới hạn. Người tìm một sách nghiên cứu sâu, có hệ thống hoặc một hướng dẫn thực hành chi tiết về tự kỷ có thể thấy sách quá mảnh và quá cá nhân. Giá trị của nó nằm ở sức gợi, không phải ở mức độ bao quát học thuật. Cuối cùng, cách cách sách tránh lãng mạn hóa tự kỷ nhưng vẫn thừa nhận nhu cầu thuộc về. Một điểm cần nhấn mạnh là cuốn sách không cố làm cho tự kỷ trở thành một hình ảnh lãng mạn hay một phong cách cá nhân thú vị. Điều này quan trọng vì nhiều tác phẩm đại chúng về khác biệt thần kinh đôi khi chỉ tập trung vào sự độc đáo mà bỏ qua mệt mỏi, hiểu lầm và cảm giác không thuộc về. Romano dường như đi theo hướng cân bằng hơn. Sách thừa nhận rằng có những đặc điểm có thể tạo sự cộng hưởng với văn hóa Đức như thích sự rõ ràng, nói trực tiếp hoặc không thích nghi thức xã giao rườm rà. Nhưng sự cộng hưởng đó không xóa đi thực tế rằng tự kỷ vẫn là một cách tồn tại thần kinh có những khó khăn riêng, đặc biệt trong môi trường xã hội thiếu linh hoạt. Từ góc nhìn này, cảm giác thuộc về không đến từ việc tìm một nhãn hoàn hảo, mà từ việc hiểu vì sao một số không gian làm ta dễ thở hơn những không gian khác. Cuốn sách vì vậy có thể giúp người đọc bớt xem bản thân là sai, đồng thời không biến sự khác biệt thành một khẩu hiệu đơn giản. Kết luận, Am I German or Autistic? Phù hợp nhất với những độc giả quan tâm đến tự kỷ ở tầng trải nghiệm cá nhân, đặc biệt là người Đức, người sống trong môi trường văn hóa Đức, người tự kỷ, hoặc người nghi ngờ mình thuộc phổ tự kỷ. Sách cũng hữu ích cho giáo viên, người làm việc trong môi trường đa văn hóa và những ai thường gặp khó khăn với nói chuyện xã giao, giao tiếp gián tiếp hoặc các chuẩn mực lịch sự không rõ ràng. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc đưa ra công cụ chẩn đoán hay kế hoạch can thiệp, mà ở khả năng giúp người đọc đặt câu hỏi chính xác hơn về chính mình. Nó giúp phân biệt phần nào là thói quen văn hóa, phần nào là nhu cầu giao tiếp và phần nào có thể liên quan đến khác biệt thần kinh. So với nhiều sách phổ thông về tự kỷ, tác phẩm này nổi bật vì chọn một lát cắt rất cụ thể là sự giao nhau giữa văn hóa Đức và trải nghiệm tự kỷ. So với các sách về bản sắc văn hóa, nó lại nổi bật vì không bỏ qua yếu tố thần kinh. Chính sự hẹp nhưng rõ này làm cuốn sách khác biệt. Nó không cố nói thay cho mọi người tự kỷ, mà mở một không gian nhỏ sắc và dễ nhận ra cho những ai từng thấy mình vừa quá Đức, vừa có thể không chỉ là Đức. Nếu bạn muốn ủng hộ Lulu Romano, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!